Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Và bây giờ mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Thiếu lời ca ngợi. Một nhà văn nổi tiếng nói rằng: "Tôi có tài hùng biện, trình bày vấn đề lưu loát, không bao giờ thiếu lời diễn tả tư tưởng. Nhưng khi cầu nguyện với Chúa, tôi thấy nhiều khi chẳng biết nói gì cả, nhất là khi phải ca ngợi Chúa." Không phải chỉ nhà văn này mới có nan đề khi cầu nguyện đâu. Nhiều người đến với Chúa chỉ nhắc đi nhắc lại một số câu quen thuộc, đến nỗi nếu ghi lại các lời cầu nguyện ấy chẳng có gì mới cả. Như thế sao gọi là cầu nguyện được? Nhiều người khác chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu, như thế chỉ là nhờ Chúa, cũng như khi ta nhờ bệnh viện hay bác sĩ hoặc cảnh sát lúc ta gặp nguy cơ. Ai muốn cầu nguyện không thiếu lời và không hết ý, cần phải đọc Kinh Thánh trước khi cầu nguyện. Nếu mỗi ngày đọc Kinh Thánh xong cầu nguyện, ta sẽ có những lời cầu xin mà Kinh Thánh chỉ dạy. Trong ngày ta có thể nhớ những câu Kinh Thánh đã đọc và cầu nguyện tiếp theo. Làm như vậy, ta cầu nguyện với Chúa thường xuyên hơn. Ngoài ra, nếu không biết phải cầu nguyện, cảm tạ hay ca ngợi Chúa như thế nào, ta có thể đọc các khúc Kinh Thánh sau đây về đức tính của Chúa, đó là: Chúa là chân thần và hằng sống, Ê-sai 45 câu 5. Ta là Jehovah, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Chúa toàn năng và thành tín, Thi Thiên 89 câu 8. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa, thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa thánh thiện và công chính, Roma chương 3 câu 26. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ ra thánh thiện công chính của Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công chính và xưng công chính kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Chúa là đấng bảo vệ, Thi Thiên 62 câu 7. Sự cứu rỗi và vinh quang tôi ở nơi Đức Chúa Trời, vầng đá về sức lực tôi và là nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Chúa là đấng thương yêu, Thư Giang thứ nhất chương 4 câu 16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là sự thương yêu. Ai ở trong sự thương yêu là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Trên đây chỉ là một số câu Kinh Thánh giúp ta căn cứ vào đó mà cảm tạ Chúa. Quản lý thời gian. Chúng ta thường không thích trì hoãn để tránh công việc dồn lên nhiều trong tương lai. Trì hoãn thật ra chẳng giúp ta gì cả, vì không giải quyết vấn đề. Như thế, phải làm sao khi ta nhiều công việc quá và không có đủ thời gian để làm cho hết? Trước tiên, ta cần chia công việc ra thành nhiều đơn vị để có thể quản lý. Đa số việc trì hoãn là vì ta nhìn công việc toàn thể và thấy to lớn quá, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Ta có thể áp dụng phương pháp tiêu diệt địch của quân đội, đó là phân chia và khống chế, tức là chia việc ra nhỏ và thanh toán từng phần một cho đến khi xong hết. Thứ hai, hãy làm công việc nào khó nhất khi ta có nhiệt tâm và năng lực dồi dào. Những việc nào dễ làm hãy để vào lúc cuối ngày. Thứ ba, cố tâm đặt mình vào địa vị bắt buộc phải làm xong việc đúng giờ. Nhà văn viết theo thời điểm ấn định. Những người chuyên môn thường làm những cuộc hẹn để bắt buộc mình phải giữ cho đúng hẹn. Nhưng trên tất cả, nên suy nghĩ về bản chất và sự quan trọng của chính thời gian. Nó là mạch máu của cá nhân cũng như tập thể. Nó đưa chúng ta vào sự sống và đưa sự sống vào chúng ta. Nó vận chuyển bánh xe mùa tiết và ra lệnh cho sự tuần hoàn và vẻ thu hút của các vì sao. Mặt trăng là kẻ tôi tớ khôn ngoan trong các chương trình định kỳ của nó. Con người với trái tim có thể vươn lên cái đẹp lộng lẫy nhưng chậm rãi và theo đúng chu kỳ của ban đêm. Với tâm trí có thể nghe được tiếng gõ nhẹ của chiếc đồng hồ vĩ đại trong vũ trụ. Và tâm linh có thể cảm nhận được nhịp độ của niềm tin, bắt buộc đáp ứng nhu cầu về trật tự và quân bình, trong khi bước đi theo nhịp trống của ý muốn Chúa cho đời mình. Lo lắng và an bình. Những mối lo là lũ ruồi nhặng quấy nhiễu ta. Chúng là những chuyện lặt vặt cứ làm vướng chân ta. Chúng ta không thể nào thoát những nỗi lo lắng được, vì chúng kìm hãm chúng ta để chúng ta biết mình vẫn chỉ là con người và cần phải hạ mình hơn nữa. Mặt khác, lo lắng lại là một điều ưu tư bắt buộc. Nó kéo dài nỗi tuyệt vọng và có thể gọi nó là chủ thuyết vô thần thực tế. Nó làm chúng ta sống như thể là không có Chúa. Lo lắng là một thói quen, thực sự là một cơn nghiền. Thường thì một thói quen lại chữa trị một thói quen khác. Những thói quen nào có thể thay chỗ cho lo lắng đây? Thói quen trầm tĩnh không thể nào tồn tại bên cạnh lo lắng được. Cách có được trầm tĩnh là hành động như thể ta trầm tĩnh vậy. Một chiêu đãi viên hàng không nói rằng, đôi khi tôi cũng sợ lắm, nhưng tôi thực hành làm ra can đảm. Thế mà được đấy, trên thực tế tôi can đảm thực sự đấy chứ. Phaolô dạy rằng, chớ lo phiền chi hết. Phương cách thực hành câu này là, khi đối diện với những nan đề, ta hãy quên đi những chi tiết nhỏ nhặt và không cần thiết mà ta thường bận tâm. Thực hành cầu nguyện cũng hỗ trợ ta trầm tĩnh. Cầu nguyện phải bao trùm toàn thể đời sống, kể cả phần mà bạn không muốn nói đến trong lời cầu nguyện. Một người đã nói rằng, làm sao tôi có thể cầu nguyện về vấn đề này vì là điều tôi biết Chúa không ưa? Lời khuyên là vẫn cứ cầu nguyện. Nhớ đừng quên cảm tạ trong cầu nguyện. Biết ơn Chúa là một cách xua đuổi lo lắng. Ngoài trầm tĩnh và cầu nguyện, chúng ta còn có thể thực hành bình an của Đức Chúa Trời là điều vượt quá mọi tri thức. Thường thì chúng ta quá bận rộn để mong nhận được tri thức vượt quá bình an. Đó là điều sai lầm. Người ta bảo rằng một số con ong chết đuối trong mật của nó. Nhiều tư tưởng gia cũng chết đuối trong tư tưởng của mình. Hãy cẩn thận về những tư tưởng, vì biết rằng sự sống không phải chỉ có tư tưởng mà thôi. Chỉ một mình Chúa có thể ban cho loại bình an bao gồm cả con người của ta. Chỉ một mình Chúa có thể cho con người khả năng bình tĩnh mặc dù không nhận được điều mà mình muốn. Đó cũng chính là loại bình an theo đúng nghĩa nhất. Thói quen nhận diện sự có mặt của Chúa là kẻ thù chính của nỗi lo lắng. Thói quen đó có mặt trong việc thờ phượng tập thể. Các môn đệ lúc ấy vui mừng khi họ thấy Chúa. Nhưng Chúa cũng hiện diện trong kinh nghiệm cá nhân khi ta làm việc hay khi ta nghỉ ngơi, trong đời sống gia đình, giữa những tiếng ồn ào của quyết định khẩn cấp và trong yên lặng của suy nghĩ hướng về Chúa. Mỗi ngày Chúa đợi chờ để được nhận diện mới mẻ từ nơi những con người có thói quen trầm tĩnh, cầu nguyện và an bình. Hãy thực hành thói quen nhận diện Chúa Giêsu là Chúa của toàn thể đời sống và Chúa của toàn thể cuộc đời ta. Sự có mặt của Chúa Giêsu rất đặc biệt bởi vì Chúa vẫn có mặt luôn luôn. Ván cờ chưa chấm dứt. Trong văn chương và kịch nghệ Tây Phương, có một nhân vật khác thường là bác sĩ Faust. Nhân vật Faust căn cứ vào một huyền thoại của người Đức về một người đã ký kết một giao kèo với ma quỷ. Trong đó anh ta đổi linh hồn mình để lấy tuổi trẻ thanh niên, tri thức và các năng lực quỷ thuật. Một người họa sĩ đã căn cứ vào huyền thoại về anh Faust mà vẽ ra một bức tranh miêu tả câu chuyện bác sĩ Faust trong một ván cờ Tây rất là gay go. Một bên là Faust, một tiêu biểu cho mọi người trên đời này, với chỉ có một vài quân cờ còn lại trước mặt. Mặt ông ta biến sắc vì tuyệt vọng. Đối diện là ma quỷ, ngạo nghễ ngồi như kẻ sắp chiến thắng. Họa sĩ đã đề dưới bức tranh câu này: chiếu tướng. Một quân sư về cờ Tây bước vào phòng triển lãm tranh, nhìn bức tranh và bàn cờ trên bức tranh rồi nói ngay: ván cờ chưa chấm dứt được đâu, chưa chiếu tướng được. Con cờ vua và con kỵ mã vẫn còn đi được vài bước nữa mà. Nhiều lần trong lịch sử, Satan dường như sắp thắng bàn cờ. Kẻ cầm quyền chốn dương thế dường như thống trị thời cuộc. Tuy nhiên Chúa Cứu Thế Giêsu vẫn còn nước cờ sau cùng. Phaolô đã từng tuyên bố: Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Roma 16:20. Ma quỷ không thể và cũng sẽ không bao giờ thắng được. Là người tin Chúa, chúng ta tin chắc rằng ván cờ chưa chấm dứt cho đến khi nào Chúa Giêsu toàn thắng. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh đưa ta về với Chúa Cứu Thế. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh đưa ta về với Chúa Cứu Thế. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí. Xin đọc một lần cuối cùng. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh đưa ta về với Chúa Cứu Thế. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí.